Phật thuyết Thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 76. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục xem chỉ quán điều này. Cổ Đức có nói: Nếu như phương tiện môn đã tu để nói, chỉ thuộc về không môn, thuộc về chân như môn, bởi vì nó là lìa tất cả tướng. Mà quán thì thuộc về hữu môn, thuộc về sanh diệt môn. Nó là thuộc về tất cả hữu vi pháp. Mà pháp lý giải thù thắng, cũng chính là nói quán là trí tuệ. Trí tuệ có thể thông đạt tất cả pháp thế suốt thế gian. Ở trong Đại Kinh, Phật dạy bảo chúng ta lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Lìa tất cả tướng là chỉ, tức tất cả pháp là quán. Nếu như từ nơi tầng thứ tu hành mà nói, phải nên là chỉ ở phía trước. Chỉ là định. Vì sao vậy? Chỉ có thể phục được phiền não. Trước tiên phải phục được phiền não. Thế nhưng không đoạn được. Đoạn phiền não phải quán. Trước tu chỉ, sau tu quán. Quán có thể đoạn phiền não. Vì sao vậy? Đem chân tướng của phiền não thấy được rõ ràng. Đây mới có thể chuyển phiền não thành bồ đề. Rốt cuộc phiền não là gì? Bạn không làm cho rõ ràng, cho nên nó mới chướng ngại bạn. Thế nhưng đến khi công phu thuần thục rồi, cùng sơ học không như nhau. Sơ học có mấy cái thứ lớp này, có trước sau, có thứ lớp. Đến khi thuần thục rồi thì không như vậy. Trong chỉ có quán, trong quán có chỉ, cho nên chỉ quán không hai. Vừa rồi đồng tu đến hỏi tôi một môn thâm nhập, phải thâm nhập đến trình độ nào? Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, không luận tu học pháp môn nào,
Bạn tu học nếu muốn thành tựu, bạn nhất định phải hiểu được cái phương pháp bí quyết này. Một môn thâm nhập, các vị phải biết, một môn thâm nhập là chỉ là gì vậy? Pháp thế xuất thế gian thảy đều buông bỏ, bạn liền chỉ rồi. Công phu của tôi dùng ở trên một môn. Ở trong một môn đã có quán. Buông xả vạn duyên là chỉ, cho nên một môn thâm nhập là chỉ quán cùng vận hành. Bạn một môn thâm nhập, làm sao mới có thể khế nhập cảnh giới như vậy? Chính là nói, bạn phải dùng tâm thái như thế nào để tu học? Chí thành cảm thông. Chí thành là nhân, cảm thông là quả. Hay nói cách khác, cần phải dùng tâm chân thành. Một môn thâm nhập, bạn mới có thể khai ngộ, mới có thể chứng quả. Cảm thông chính là chỉ khai ngộ chứng quả. Hình dạng của cảm thông là gì? Đến khi nào chúng ta mới biết được đây là cảm thông? Thông là thông đạt. Pháp thế xuất thế gian, không học đã thông đạt rồi. Đó chính là hình dạng của cảm thông. Ở chỗ này cũng là có tầng nấc. Cái gọi là có tiểu ngộ, có đại ngộ, có triệt ngộ. Đại sư Ấn Quang nói, một phần thành kính, được một phần lợi ích, là cảm thông nhỏ. Mười phần thành kính, được mười phần lợi ích, là cảm thông lớn. Từ đó cho thấy, năng lực cảm thông lớn hay nhỏ nhất định là tỷ lệ thuận với tâm thành kính của bạn. Thành kính thì nhìn từ chỗ nào vậy? Nhìn từ trên thập thiện nghiệp đạo. Thật sự đoạn thập ác, hành thập thiện, bạn mới là chí thành. Nếu như nói là tôi tu hành dùng tâm chí thành rồi, ở trong tâm tôi ý nghĩ sát đạo dâm chưa đoạn, đối nhân xử thế tiếp vật vẫn còn vọng ngữ, vẫn còn lưỡng thiệt, bằng một quẩy mây thành ý cũng không có. Chí thành xem từ đâu vậy? Xem từ thập thiện nghiệp. Bạn thật sự tu thập thiện, thật sự đoạn thập ác, đây là tâm chí thành của bạn phát hiện rồi. Công phu sâu hay cạn, thế thì xem thành tích đoạn ác tu thiện của bạn. Thật sự ở trong tất cả người sự vật, lấy thập thiện làm tiêu chuẩn, niệm thập ác quyết định không sanh. Khi tịnh chỉ, chúng ta dùng chỉ quán. Khi chỉ, một niệm không sanh. Khi quán thì vạn thiện cùng theo. Khởi tâm động niệm thuần thiện. Đối với người, với sự, với vật, đến lúc này, khoảng cách cảm thông sẽ không xa nữa. Một hiện tượng thô thiển nhất, Tam Tạng 12 bộ kinh bày ngay trước mắt bạn, bạn không có chướng ngại, bạn đều thông đạt. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều là vô lượng nghĩa. Bạn giảng cả đời, một câu nói ở trong kinh Phật bạn cũng giảng không xong. Đây là sự thật, không phải là giả. Bồ Tát Long Thọ ở trong Long Cung nhìn thấy Quyển Thượng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh phân lượng bao lớn vậy? Bồ Tát nói cho chúng ta biết, có 10 cái đại thiên thế giới vi trần kệ. Chúng ta biết Phật Pháp tính số lượng nhiều hay ít là dùng kệ làm đơn vị, không giống như Trung Quốc. Trung Quốc là dùng chữ. Đạo Đức Kinh 5.000 chữ, phân lượng này nhiều hay ít vậy? 5.000 chữ là dùng chữ để làm đơn vị. Người Ấn Độ là dùng kệ. Kệ là giống gì? 4 câu, dùng 4 câu là một đơn vị. 4 câu này dài ngắn không nhất định. 4 câu ở trong kệ tụng là một bài kệ. 4 câu dài cũng gọi là một bài kệ. Nó là tính toán như vậy. Bao nhiêu kệ vậy? 10 cái tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ. Cho nên tôi nói một câu kinh văn, nếu bạn giảng kỹ, bạn giảng cả đời, bạn giảng 100 năm cũng giảng không xong. Tôi nói lời này là có căn cứ, không phải tùy tiện nói, thật sự thâm nhập. Một môn thâm nhập, bạn sẽ có cái năng lực này. Mở quyển kinh ra còn có rất nhiều chướng ngại, bạn chưa có thông. Bạn chưa có nhập. Nhập còn chưa có thì chữ thâm kia sẽ càng không dễ bàn. Thâm nhập. Cho nên các vị đồng học phải biết bí quyết tu hành Phật Pháp là một môn thâm nhập. Tôi thường hay nêu thí dụ, Phật Pháp giống như quả cầu tròn. Quả cầu nó có tâm. 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn là giống như ở trên cái mặt cầu này vậy. Bất kỳ một điểm nào chính là một pháp môn. Bất kỳ điểm nào đều thông đạt với tâm tròn. Chỉ cần đến được tâm tròn thì toàn bộ thông đạt. Chưa có đến được tâm tròn thì không thể thông đạt. Bạn vẫn là một môn, bạn không biết môn thứ hai. Đến được tâm tròn thì toàn bộ đều thông đạt. Chúng ta hiện nay muốn hỏi, tại sao chúng ta tu học khó khăn như vậy? Chúng ta cũng rất muốn thông đạt. Tại vì sao không thể thông đạt vậy? Cách nói thông thường là nghiệp chướng, chướng ngại rồi. Bạn có nghiệp chướng. Cái vấn đề này tôi trước đây đã từng thỉnh giáo với Đại sư Chương Gia. Chính ông cụ nói với tôi là nghiệp chướng. Nhất định phải đem nghiệp chướng tiêu trừ. Ở trong 10 nguyện phổ hiền, sám trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng sám trừ liền thông rồi. Cái gì là nghiệp chướng? Nghiệp chướng có lẽ quá nhiều rồi, nói không hết. Kiến tư phiền não là nghiệp chướng, trần sa phiền não là nghiệp chướng, vô minh phiền não là nghiệp chướng, không thể nói hết được. Nhưng mà nghiệp chướng có căn, chúng ta phải tìm cho ra cái căn đó, tu từ căn bản sẽ rất nhanh chóng. Tổ sư Đại Đức Tông Môn Giáo Hạ của Trung Quốc đều thường hay dạy người tu từ căn bản. Căn bản là gì vậy? Căn bản là tâm, cũng chính là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm vẫn có căn bản. Căn bản của căn bản là gì vậy? Tự tư tự lợi. Cho nên nếu không thể buông bỏ tự tư tự lợi thì cánh cửa đầu tiên sẽ không thể đột phá được. Tự tư tự lợi ở trong Kinh Kim Cang chính là nói tướng ngã, chấp ngã. Nửa bộ sau giảng ngã kiến. Phật ở trong kinh nói, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức không phải Bồ Tát. Thông thường mọi người đều đem tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang đánh giá cao, tức không phải Bồ Tát. Vì Bồ Tát đó là Bồ Tát gì vậy? Pháp thân Bồ Tát. Cái này thì nhìn cao, cách nhìn của tôi không cao như vậy. Tức không phải Bồ Tát, phải nên nói là tức không phải Bồ Tát quả vị sơ tính của viên giáo. Vậy mới chân thật phù hợp nghĩa kinh. Bồ Tát quả vị sơ tính, kiến hoặc phá rồi. 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới phá rồi. Thân kiến, biên kiến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến, tà kiến đều xa lìa rồi. Ở tiểu thừa tương đương với quả Tu Đà Hoàn, sơ quả. Các bạn thử nghĩ cách nói này của tôi có đạo lý hay không? Bồ Tát như vậy mới chân thật gọi là nhập môn. Từ đó về sau tu hành thuận buồm xuôi gió, cửa khó đầu tiên đột phá rồi. Các đồng tu chúng ta, bất luận tại gia hay xuất gia, thiện căn của mỗi một người đều rất sâu dày. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tu hành, chính là một cửa này chưa đột phá, cho nên vẫn là phàm phu sanh tử như xưa. Nếu như chứng được sơ quả rồi, sơ quả tiểu thừa, Bồ Tát quả vị sơ tính viên giáo đại thừa, thì người này chính là thánh nhân. Chúng ta nói tứ quả La Hán, tứ quả thánh nhân, họ là sơ quả. Siêu phàm nhập thánh rồi, tuy vẫn chưa ra khỏi tam giới, nhưng nhất định không rơi vào ba đường ác. Đây là điều chắc chắn, nhất định sẽ không đi vào ba đường ác. Tiểu thừa bắt đầu từ ngày này, qua lại 7 lần cõi trời và nhân gian là chứng quả A-la-hán. Bồ-Tát Đại Thừa gặp duyên thù thắng, ở trong một đời là có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên ý nghĩa đích thực của Kinh Kim Cang là ở chỗ này. Chúng ta phải biết, nói Pháp Thân Bồ Tát quá cao rồi, cách chúng ta quá xa rồi. Chúng ta tự mình rất khó đề khởi tâm cảnh giác. Dường như chúng ta bị tụt hậu quá xa. Thôi buông, đời này ta không có phần. Nói với bạn, Bồ Tát quả vị sơ tín thì cách chúng ta rất gần. Một bước này vừa bước vào, chúng ta liền nhập môn rồi. Hay nói cách khác, ngã kiến chính là chấp ngã không thể buông bỏ, thì bạn vô phương rồi. Bạn rốt cuộc vẫn là ở bên phía lục đạo luân hồi. Bạn một bước này không thể bước qua được. Sau đó chúng ta thử nghĩ thật kỹ, chúng ta đời đời kiếp kiếp bị cái gì hại rồi? Bị tự tư tự lợi, cái vọng tưởng chấp trước này hại rồi. Làm thế nào phá trừ cái cửa này? Ngã, ngã sở nhất định phải xả cho thật sạch sẽ. Đây là nói buông xả. Trước đây Đại sư Chương Gia dạy tôi, trước tiên ra tay từ ngã sở. Ngã sở là cái mà ta có, là vật ngoài thân. Trước tiên buông từ chỗ này. Thường xuyên nghĩ đến lời Phật dạy chúng ta, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Tương bất khứ chính là không thể mang theo. Cái không thể mang theo thì cần phải buông bỏ. Nhà của ta không thể mang theo. Không thể mang theo. Tài sản của ta chết rồi cũng không thể mang theo. Một xu cũng không thể mang theo. Địa vị của ta cũng không thể mang theo. Danh dự của chúng ta cũng không thể mang theo. Danh vọng lợi dưỡng không có cái gì có thể mang theo. Quyến thuộc của ta, con cái của ta, con cháu của ta, thảy đều không thể mang theo. Không thể mang theo thì phải buông xả. Buông xả không phải là không gánh trách nhiệm, vẫn phải gánh trách nhiệm, nghiêm túc phụ trách chỉ dạy chúng, không để ở trong tâm. Tâm địa thanh tịnh, đem thân tình chuyển biến thành trí tuệ chân thật. Đem tình cảm chuyển biến thành lý trí. Vậy là đúng rồi. Đó là giống như Phật Bồ Tát vậy. Nhất định phải đột phá. Nhất định phải thấy rõ ràng, thấy minh bạch. Ở trong cái tâm này hoàn toàn không bận tâm. Bắt tay từ chỗ này, sau đó tiến một bước, thân cũng không thể mang theo. Trước tiên đoạn ngã sở, ngã sở xả sạch, sau đó ngã cũng xả luôn. Ta cái thân này không thể mang theo. Thân này không phải là ta. Thân cũng là ngã sở, cũng là thân thể của ta, không phải ta. thường xuyên quán tưởng như vậy, người liền sanh trí tuệ. Đây là quán. Thấy đều buông xả, ngã với ngã sở thấy đều buông xả, cũng không chấp trước nữa. Như vậy mới có thể nhập môn, vào cửa đại thừa, chính là Bồ Tát quả vị sơ tính. Vào cửa tiểu thừa, chính là sơ quả Tu Đà Hoàng. Nếu như bạn không buông xả được, bạn sẽ vĩnh viễn không thể nhập được cảnh giới, vĩnh viễn làm phàm phu. Học Phật đã học cả đời. Đại sư Thiên Thai giảng: danh tự dị trung nhân. Danh tự dị trung là hữu danh vô thực. Danh tự dị trung nhân, bạn vẫn là tâm luân hồi, bạn vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Ở trong lục đạo, nhân thiện, cảm quả báo ba đường thiện, nhân ác, cảm quả báo ba đường ác, bạn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Không thể ra khỏi lục đạo luân hồi, bạn hoàn toàn không thành tựu. Ra khỏi lục đạo luân hồi, đến pháp giới tứ thánh mới được xem là tiểu quả. Các vị phải biết, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật ở trong mười pháp giới đều là tiểu quả. Tiểu quả có bốn loại, có bốn cấp thì đều là tiểu quả. Lìa khổ được vui, lìa cái khổ trong tam giới, được cái vui trong pháp giới bốn thánh. Cái vui này không cứu cánh, nhất định còn phải nâng lên thêm. Từ tương tự dị nâng lên đến phần chứng dị mới được xem là thật sự thành tựu rồi, chứng được đại quả. Đến quả vị Như Lai, đó gọi là quả vị cứu cánh viên mãn. Nếu không ngừng nâng lên cao thêm, là không ngừng buông bỏ, buông xả sẽ càng nâng lên thêm. Không có gì khác. Nhìn thấu giúp buông xả, buông xả giúp nhìn thấu. Vì vậy, ở chúng ta hiện nay là trước tiên phục phiền não, sau đó đoạn phiền não, vọng niệm không thể không điều phục. Phải biết cái đạo lý này.